Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 580, Thương Tâm Thương Thân, 2, Góc Truyện Audio.com. Lý Đạo Huyền không dò điều này, vẫn kiên nhẫn nói. Nhưng mà Tiêu Bố Y cũng không phải là không có sơ hở, thời cơ lợi dụng chính là nhiều khi, hắn đều lấy thân phạm hiểm, làm gương cho binh sĩ. Như vậy, chúng ta chỉ cần bắt lấy một lần, rất có khả năng giết hắn. Mà giết hắn, Đông Đô không đái ủi, tự bại. Gặp Tô Định Phương cười lạnh, Lý Đạo Huyền khó hiểu nói. Tô tướng quân, ta nói sai cái gì sao? Tô Định Phương cười lạnh nói. Người nói không sai, chắc là người khác đều sai rồi. Bồ Tát Bùn cũng có vài phần tức giận, đừng nói chi là Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền thở ra một hơi, cường chế sự tức giận nói. Người khác là nói người nào? Tô Định Phương cười khẩy nói. Tiêu Bố Y từ khi lên làm Hữu Kiêu vệ đại tướng quân, cho tới bây giờ, cũng đã 4-5 năm. Nói hắn thân kinh bách chiến, một điểm cũng không sai. Hắn mỗi lần đều làm gương cho binh sĩ, ai có thể bắt được cơ hội. Bồ Sơn Công nhất đại kiêu hùng, cũng chết ở tay hắn. Chẳng lẽ Đường Hoàng cảm thấy, chỉ bằng Lý Đạo Huyền, Sư Vạn Bảo. Khâu Hành Cung ba cái tên này, có thể hơn Lý Mật sao? Hắn càng nói càng vô lễ, thật sự là thương cảm Phạm Nguyện đến chết, hơn nữa năm đó cũng đã gặp Tiêu Bố Y ra tay, cảm thấy Lý Đạo Huyền là đứng nói chuyện không chê lung đau, không ngừng châm chọc khiêu khích. Sư Vạn Bảo cười lạnh nói. Tô tướng quân, ta lại cảm thấy cùng quản Hà Bắc kết minh là quân Đông Đô, mà không phải Đường Hoàng. Bằng không tại sao ngươi luôn khắp nơi nhằm vào chúng ta, vì Tiêu Bố Y nói chuyện. Tô Định Phương ngần ra, Cao Nhã Hiền cũng có chút nhìn không được, thấp giọng nói. Tô tướng quân, ngươi hôm nay làm sao vậy? Hình như, có điểm khác thường. Tô Định Phương hít vào một hơi, kiệt lực làm cho mình trầm tĩnh lại, được rồi, ta cũng muốn nghe cao kiến của Ung Văng. Lý Đạo Huyền lộ ra nụ cười, không muốn đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, ta cảm thấy trước mắt. Công kích vô cùng phân tán, như dựa vào ý ta, Tô tướng quân, có thể chiến sang Trường Bình, nói đó có đại quân Vương Phục Bảo tướng quân. Đến lúc đó các ngươi binh hợp một chỗ, hơn nữa thái tử âm thầm soát binh, thực lực đã không thể khinh thường. Text được lấy tại truyện phao. VN, thái tử đương nhiên chính là Lý Kiến Thành. Tô Định Phương ảm thảm cười lạnh, thảm nghĩ lào từ trong này liều chết liều sống, Lý Kiến Thành tính là vật gì, phái Lý Đạo Huyền ngươi tiến đến khoa tay múa chân. Ngươi để cho ta chuyển chiến Trường Bình thì ta chuyển sang Trường Bình, các ngươi đem Trường Nhạc Vương đặt ở nơi nào? Trong lòng của hắn bất mãn, nhưng cùng đã có thể kiềm chế tâm tình, chi trầm mặc không nói gì. Lý Đạo Huyền lại cho rằng đã thuyết phục được Tô Định Phương, tiếp tục nói. Chúng ta tập trung binh lực đến công Trường Bình, Tiêu Bố Y chắc chắn binh soát Trường Bình. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bại mấy lần trước nhằm hướng bắc lui bước, thái tử chuẩn bị tại cao binh bố trí mai phục, tập hợp lực ba phương áp chế Tiêu Bố Y. Đến lúc đó ngoại trừ tinh binh ra, thái tử còn cho Trường An đại hiệp triệu tập mấy trăm người võ công cao cường mai phục ở trong quân. Chỉ cần Tiêu Bố Y chúng phục kích thì sẽ tru sát hắn, cũng rất có khả năng nắm chắc. Tô Định Phương đột nhiên hỏi, không biết là ai đi dụ địch. Lý Đạo Huyền hơi ngạc nhiên, binh của thái tử chỉ có thể nói là kỳ binh, trước mắt không tiện ra mặt. Phương pháp tốt nhất đương nhiên chính là quân Hà Bắc xuất binh dụ địch. Tô Định, Góc Truyện Audio.com, Phương tức giận hừ một tiếng, lùa giận áp xuống một lần nữa phun lèn. Chẳng lẽ chỉ có tính mệnh Đường quân các ngươi là đáng giá? Mạng quân Hà Bắc chúng ta là cây cột sao? Ngươi để cho chúng ta đi chịu chết còn nói là một lòng chân thành. Các ngươi tại sao không cho Lý Kiến Thành đi dụ địch chịu chết đi? Mọi người nghe hắn vũ nhục Lý Kiến Thành, đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Tô Định Phương lại tức giận không giảm, Lý Đạo Huyền, ta cho ngươi biết, Tô Định Phương ta cuộc đời chỉ nghe một người hiệu lệnh, người nọ không phải Lý Đạo Huyền ngươi, cũng không phải thái tử Lý Kiến Thành các ngươi, mà là Trường Nhạc Vương. Trường Nhạc Vương bảo ta đi tìm chết, ta sẽ không chút do dự, nhưng các ngươi muốn cho ta đi tìm chết còn chưa đủ tư cách. Không đợi mọi người nói gì, Hà đã vung tay áo nói. Tiễn khách, mọi người hai mặt nhìn nhau, Sư Vạn Bảo tiến lẻn một bước tức giận nói. Tô Định Phương, ngài có biết mình đang nói cái gì không? Tô Định Phương trầm giọng nói. Đương nhiên biết rõ, người có muốn ta nói lại một lần cho ngươi nghe hay không? Sư Vạn Bảo khó nhịn tức giận, tay đè chuôi đao. Lý Đạo Huyền cao mày nói. Tô tướng quân, ta nghĩ ngươi có thể đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm. Hôm nay xem ra không phải lúc thương lượng, hắn tự giễu cười cười, vậy. Đã quấy rầy, chúng ta ngày khác lại gặp, chuyện cho tới bây giờ. Lý Đạo Huyền hiểu rằng đã không cách nào nữa nói tiếp, nhưng phong độ vẫn không giảm, sau khi thi lễ rời đi quân trướng. Cao Nhã Hiền cuống quýt đuổi theo, gấp giọng nói. Ung Vương, Tô tướng cụ ân nom nay có chút ít cổ quái, sắc trời đã tối, kính xin tạm thời an giấc, ngày mai nói sau. Sư Vạn Bảo tức giận nói. chúng ta cho dù tại đất tuyết qua đèm, cũng sẽ không lưu ở nơi đây. Cao Nm hiền, trở về nội cho Trường Nhạc Vương, nói cái giá của các ngươi, chúng ta lĩnh hội. Hắn đi trước bước đi, Lý Đạo Huyền do dự, rồi cũng chỉ có thể đi theo. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy bất mãn, lại càng không muốn lưu ở trong quan Hà Bắc. Ba người đi xa, Gao nhà Hiền chỉ có thể đưa tiễn, chờ nhìn thấy bọn họ biến mất trong màn đêm. Thảo nghĩ ba người đều là hạng người võ công cao cường, tuy là gió tuyết như vậy cũng sẽ bình yên vô sự. Thật cũng không có lo lắng quá mức. Sau khi quay lại, Cao Nhã Hiền nhịn không được chất vấn Tô Định Phương sao lại vô lễ như thế, đến khi nghe được Phạm Nguyện chết lúc này mới chợt hiểu. Nhịn không được trong lòng khổ sở, thì ra Đậu Kiến Đức khởi sự cho tới bây giờ, thuộc hạ đi theo hắn cũng có thể nói là huynh đệ sinh từ, Đậu Kiến Đức cũng đối đãi với những người này như huynh đệ. Bọn họ đối xử lẫn nhau cũng như thế, hôm nay biết được huynh đệ đã chết không khỏi thương cảm. Định Phương, Phạm Nguyện đã chết ta cũng thương cảm. Nhưng mà trước mắt phải lấy đại cuộc làm trọng, Cao Nhã Hiền cười khổ nói. Lý Đạo Huyền có tư cách gì có thể khoa tay múa chân đối với ta? Tô Định Phương bất mãn nói. Hắn thật không có tư cách, bất quá mới đầu khi hắn nói ra đề nghị, Vương tướng quân có chút tán thưởng cho nên đã suốt đêm phái người đi thông báo Trường Nhạc Vương thương thảo kế hoạch có được hay không? Lý Đạo Huyền nói muốn nghe ý kiến của ngươi một chút, lúc này mới tới tìm kiếm. Ta chi sợ Trường Nhạc Vương rất nhanh sẽ đồng ý đề nghị của hắn, đến lúc đó chúng ta chẳng phải khó xử sao. Cao Nhã Hiền khuyên nhủ, Tô Định Phương hừ một tiếng, Nhã Hiền, người yên tâm, góc chuyện audio.com, tất cả ta tới gánh chịu là được rồi. Cao Nhã Hiền thấy hắn quật cường, cười khổ một tiếng, ta đây đuổi theo đưa bọn họ trở về. Dù sao bọn họ là khách chúng ta đối đãi như thế, chỉ sợ Trường Nhạc Vương sau khi biết sẽ quở trách chúng ta. Tô Định Phương mệt mỏi phất phất tay nói, tùy tiện ngươi. Cao Nm Hiền thấy Tô Định Phương cũng không phản đối, lập tức triệu tập hơn 10 binh sĩ, một đường nhằm hướng bắc đuổi theo, lúc này, đám người Lý Đạo Huyền đã ở ngoài hơn 10 dặm. Ba người Lý Đạo Huyền thật ra đều một bụng lùa giận, thảm mũi cách quân doanh Hà Bắc càng xa càng tốt. Nhưng bôn ba hồi lâu, gió lạnh thổi tới, ba người lúc này mới cảm giác được thế khó xử. Hôm nay trời đông giá rét, nơi đây lại là vùng vắng vẻ, sơn mạch liên miên, trong đêm khuya, lại đi nơi nào an giấc. Vừa rồi bị Tô Định Phương trách móc, ba người ngược lại đều không muốn quay lại. Thấy dãy núi che tuyết, trong bóng tối tràn đầy lạnh lẽo. Khâu Hành Công nhíu mày nói, không biết Tô Định Phương kia có uống sai thuốc hay không? Tại sao lại hỏa khí lớn như vậy? Lý Đạo Huyền cười khổ nói. Khâu Lang tướng chớ có tóc giận, nghĩ tới mọi chuyện sao có thể đều như ý, nếu thật như thế, thánh thượng cũng sẽ không phái ta và ngươi đến đây. Hắn tàu ý tốt rồi, chúng ta tối nay nghỉ ngơi ở nơi nào? Sử Vạn Bảo bất mãn nói, ta là kẻ quê mùa, ở nơi nào cũng nghỉ ngơi được nhưng Ung Vương thân thể ngàn vàng, bị lạnh ốm cũng rất có thể. Khâu Hành Công cau mày, Lý Đạo Huyền cười nói, cái này ngược lại không cần lo lắng. Ta nhớ lúc đến đây, phía trước chừng hơn 10 dặm có một cánh rừng, bên cạnh có mấy gian nhà gỗ. Chắc là chỗ của tiểu phu săn bắn, cũng có thể nghỉ tạm. Hai thủ hạ tinh thần phấn chấn, Sử Vạn Bảo nói. Đều nói Ung Vương tâm tư tinh tế quả nhiên danh bất hư truyền. Đã như vậy, chúng ta đến tá túc một đêm, ngày mai lại trở lại Trường Bình. Ba người ra roi thúc ngựa xuôi theo đường nhỏ trong cốc đi về phía trước. Sử Vạn Bảo một đao đi trước, Khâu Hành Công cản phía sau. Đem Lý Đạo Huyền kẹp ở giữa, bông tuyết bồng bềnh, sắc trời âm trầm, ba người nương tuyết quang, miễn cường đi đường, nhưng qua thời gian uống cạn chung trà, chỉ nghe thấy ngựa chợt hí thảm, Sử Vạn Bảo đã từ trên lưng ngựa lăn xuống. Lý Đạo Huyền xông tới đỡ lên, Sử Vạn Bảo mới vừa roi xuống đất, hắn đã hạ xuống bên cạnh Sử Vạn Bảo, ân cần hỏi, làm sao vậy? Khâu Hành Công người ở cuối cùng, nhìn thấy thân thù của Lý Đạo Huyền, ảm thảm tán thường, thảm nghĩ thánh thượng cho mình cùng Sử Vạn Bảo bảo vệ Lý Đạo Huyền, nhưng nhìn bộ dáng, công phu của Lý Đạo Huyền, có khả năng còn trên cả hai người. Ngựa bị chặt đứt chân, Sử Vạn Bảo cau mày nói, kỳ quái, hắn không rõ vì sao vùng đất bằng phẳng, trên đùi ngựa lại vết máu loang lổ. Không nghe thấp thanh âm của Lý Đạo Huyền, Sử Vạn Bảo ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Đạo Huyền hai mắt hàn quang thoáng hiện, sau lưng đột nhiên thấy lạnh cả người. Bởi vì chi trong tích tắc phía trước sau lưng, đã tuôn ra hơn 10 người, đem 3 người kẹp vào giữa. Những người kia đều mặc đồ đen, khăn đen che mặt hoặc mang dùng thương, hoặc sử đao trong đêm tuyết có vẻ phi thường âm trầm. Các ngươi là ai? Lý Đạo Huyền rất là kinh ngạc hỏi. Nhung lòi còn chưa dứt, hơn 10 người trước sau đã tung người tiến lên, không nói hai lời, đao chém thương đâm. 3 người kinh hãi, chỉ thiệp mấy chiêu, lại càng sợ, đối thủ đều là võ công. gocchuyenaudio.com, không kém, mà lại đều là quên mình liều mạng. Khâu Hành cung tung người xuống ngựa, một thư CMG đâm chết một địch thù, lại bị người nọ một đao chém bị thương cánh tay. Hắn vốn tính định người nọ cần phải trốn, không ngờ người nọ liều mạng cũng muốn trả lại hắn một đao. Sự điên cuồng, thật sự khiến cho hắn sợ hãi. Sử Vạn Bảo lại sử một hỗn tiết côn, chỉ vung một cái, đa đánh trúng hai người, một người bay lên. Nhưng lại có một người lăn tới ngay tại chỗ, vươn tay bắt lấy mắt cá chân hắn. Sử Vạn Bảo kinh hãi, dựng đứng côn đâm xuống, người nọ óc vỡ toang, nhung chỉ bị giằng co trong tích tắc đã bị người nọ một kiếm đâm trúng bụng, máu tươi bắn ra. Lý Đạo Huyền thân hình phiêu đàng, cũng đã tránh thoát mấy lần tập kích chí mạng, nhưng trong lòng kinh hoàng, không biết thích khách là ai. Khâu Hành cung nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đong đưa. Ngăn ở trước mọi Lý Đạo Huyền, Vạn Bảo, đưa ung vương đi trước hắn dưới sự liều mạng, mọi người trong lúc nhất thời khó có thể tiến lên. Lý Đạo Huyền biết không ổn, đã cùng Sử Vạn Bảo thối lui về một bên. Sử Vạn Bảo dưới sự kinh hoàng, hét lớn. Ung vương, ta đưa người rời khỏi bọn họ. Hắn tại chỗ lăn một vòng, đã lẩn vào trong bóng tối. Thích khách không để ý tới Sử Vạn Bảo, chỉ là chầm chầm vào Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền dù võ công cao minh chi trong một hồi, đã giết 6 người, bị thương 4 nơi. Chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, Lý Đạo Huyền trong lòng đã có sự sợ hãi, chưa bao giờ cảm giác cách cái chết gần như thế. Ra sức nhảy lên, từ đỉnh đầu các thích khách lướt qua, mắt thấy đã đến chân núi, thảm muốn chạy lên trên tuyết sơn, không muốn đánh với thích khách nữa. Trong lúc đó nghe được vài tiếng tặc tặc vang lên, Lý Đạo Huyền thế rơi khó sửa đổi, chỉ cảm thấy trước ngực, sau lưng, dưới xương sườn mát lạnh, trên người máu tuôn như suối, khi rơi xuống đất toàn thân không còn chút sức lực nào. Không còn lực né tránh. Ngay sau đó ánh đao vừa hiện, đao người bay lên. Cách chương.